Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Mai Vân, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 5 tháng 3, 2018. Hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson đến Đà Nẵng. Trung Quốc chuẩn bị tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Phái đoàn cao cấp Hàn Quốc hội kiến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Các đảng dân túy thắng thế trong cuộc bầu cử quốc hội tại Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đón hàng không mẫu hạm Mỹ, Việt Nam DJ giữa Washington với Bắc Kinh. Thưa quý thính giả, vào hôm nay, chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng, mở đầu chuyến viếng thăm 5 ngày trong bối cảnh hai nước cựu thù thắt chặt quan hệ quốc phòng trước việc Trung Quốc quân sự hóa vùng Biển Đông.
Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ghé thăm một cảng của Việt Nam. Tháp tùng chiếc Carl Vinson nặng hơn 1.000 tấn là hai tàu hộ tống tuần dương hạm USS Lake Chaplain và khu trục hạm USS Red Major. Trên hàng không mẫu hạm này có đến hơn 6.000 người, gồm thủy thủ đoàn, phi công, v.v. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên có đông quân dân nghỉ như thế ở Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Chiếc Carl Vinson hiện neo đậu chỉ 2 hải lý cách cảng Đà Nẵng, nơi mà những binh lính Mỹ đầu tiên đổ bộ vào năm 1965, khởi đầu cuộc tham chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 3 tháng 3 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết là chuyến thăm hữu nghị của hàng không mẫu hạm Carl Vinson sẽ bao gồm lễ đón tàu, họp báo, chào xã giao, các hoạt động trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng. Theo lời bà Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của hàng không mẫu hạm Carl Vinson được thực hiện theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, được nêu trong tuyên bố chung giữa Việt Nam-Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11/2017. Chuyến viếng thăm đầy tính biểu tượng của Carl Vinson cũng sẽ bao gồm một cuộc viếng thăm trung tâm dành cho các nạn nhân chất da cam, tức là chất khai quang mà quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Trả lời hãng tin AP, một số người dân Đà Nẵng hoan nghênh chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Carl Vinson. Theo lời một tài xế taxi, việc gia tăng hợp tác giữa hai nước về mặt kinh tế, ngoại giao và quân sự sẽ giúp làm đối trọng với sự bành trướng của Trung Quốc.
Còn tại Bắc Kinh, trong diễn văn khai mạc khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường thông báo tăng ngân sách quốc phòng 8,1% trong năm nay, 175 tỷ đô la là mức tăng đáng kể so với khoảng 151 tỷ vào năm ngoái. Ngoài vế quốc phòng, khóa họp lần này của Quốc hội Trung Quốc được cho là mang tính lịch sử vì sẽ xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với người đứng đầu nhà nước, cho phép ông Tập Cận Bình cầm quyền vĩnh viễn, thông tín viên đài RFI Angélique Forger tại Thượng Hải phân tích.
La grand-messe annuelle de la politique chinoise s'ouvrira comme à l'accoutumée.
Ngày hội chính trị thường niên của Trung Quốc khai mạc hôm nay với bài diễn văn của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Đây là dịp để tổng kết năm qua và gửi lên những mục tiêu cho năm mới 2018. Điều mà giới quan sát chờ đợi nhất là mục tiêu tăng trưởng. Ông Lý Khắc Cường đã nêu lên tỷ lệ 6,5%, không có gì thay đổi so với mục tiêu năm ngoái. Nhưng đại hội đảng tháng 10 vừa qua, chính quyền đã tuyên bố thiên về chất lượng hơn là số lượng và dường như không thay đổi chủ trương. Thủ tướng Trung Quốc còn hứa là sẽ kiểm soát khối nợ công nhưng không nêu lên những biện pháp. Khóa họp này tuy nhiên mang tính chất lịch sử vì sẽ bỏ đi giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Số gần 3.000 đại biểu sẽ bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp và kết quả thuận lợi cho ông Tập Cận Bình hầu như thấy trước. Nhân dịp này, thì tư tưởng Tập Cận Bình sẽ được đưa vào phần mở đầu của hiến pháp, một vinh dự cho đến giờ chỉ dành cho ông Mao Trạch Đông. Còn số 2.980 đại biểu đã nhận vào sáng nay một tài liệu nêu chi tiết những điều sửa đổi nói trên do đảng đề nghị. Đây là những sửa đổi đầu tiên từ 14 năm qua. Vào cuối khóa họp Quốc hội, một chính phủ mới sẽ được thông báo. Thành phần thân ông Tập Cận Bình sẽ được thăng chức sau khi nắm những chức vụ quan trọng trong đảng vài tháng trước đây. Guồng máy của nhân vật số 1 Trung Quốc càng thêm vững chắc.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay chính thức thông báo là phái đoàn cao cấp của Seoul hội kiến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sau một buổi làm việc thì các sứ giả của Tổng thống Moon Jae-in sẽ dùng cơm tối với lãnh đạo số 1 của chế độ Bình Nhưỡng. Theo hãng tin Mỹ AP, trước khi rời Seoul, trưởng đoàn Hàn Quốc đã cho biết là ông sẽ chuyển thông điệp chân thành và quyết tâm của Tổng thống Moon Jae-in về việc duy trì đối thoại, cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc với Bình Nhưỡng để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, một phần công luận Hàn Quốc không hoàn toàn tán đồng chính sách thân thiện với Bắc Triều Tiên của chính quyền Seoul. Thông tín viên RFI từ thủ đô Hàn Quốc Frederick Ojagas giải thích.
Le président sud-coréen Moon Jae-in envoie à Pyongyang deux émissaires de haut niveau.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gửi một phái đoàn sang Bình Nhưỡng với hai đại diện cao cấp là cố vấn an ninh quốc gia Chun Yu-yong và giám đốc tình báo Hàn Quốc Si-hun. Người thứ nhì này từng đóng vai trò then chốt ở hậu trường trong các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên trước đây. Mục đích chính của phái đoàn sứ giả cao cấp của Hàn Quốc tại Bắc Triều Tiên lần này là nhằm cải thiện quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng, cũng như thuyết phục chính quyền Kim Jong-un đàm phán với Mỹ về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hai nhân vật chủ chốt trong phái đoàn Hàn Quốc sau hai ngày làm việc tại Bình Nhưỡng sẽ bay sang Washington tường trình kết quả. Tại Seoul, phe đối lập bảo thủ chỉ trích những nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in. Có người thậm chí còn so sánh đường lối của Tổng thống với Hiệp định Munich khi mà Anh và Pháp nhượng bộ Hitler trước khi thế giới lao vào cuộc đại chiến lần thứ hai. Về phía chính quyền, Seoul cho rằng thời gian chỉ có hạn. Đến tháng 4 này, Mỹ và Hàn Quốc sẽ mở lại các cuộc tập trận chung, và điều ấy sẽ làm dấy lên căng thẳng với Bình Nhưỡng. Đối thoại liên triều có thể bị phức tạp hơn. Bất chấp những nỗ lực của Seoul, Washington luôn tỏ thái độ ngờ vực trước viễn cảnh Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên mở ra đàm phán.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines vào hôm nay cho biết là ông Duterte sẽ không tham dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Sydney vào hai ngày 17 và 18 tới đây. Lý do là quốc tế đã chỉ trích chiến dịch chống ma túy mà Manila tiến hành kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền.
Theo phát ngôn viên Harry Roth, những diễn tiến trong nước cần sự có mặt của Tổng thống và Ngoại trưởng Cayetano sẽ đại diện Philippines tham dự cuộc họp. Ông Duterte đưa ra quyết định tẩy chay cuộc họp sau khi ông tuyên bố không hợp tác với Liên Hiệp Quốc trong cuộc điều tra về những vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy. Úc là nước đã bày tỏ quan ngại về chiến dịch nói trên trong cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo con số thường được nêu lên thì có 4.100 người bị sát hại, nhưng theo các tổ chức nhân đạo thì con số này có thể lên đến 12.000 người. Tuần qua, ông Duterte đã ra lệnh cho cảnh sát và quân đội không hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào.
Chính trường Ý trở nên vô định sau cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, các đảng dân túy thắng thế, đặc biệt là phong trào năm sao, từ Roma, thông tín viên RFI Anne Lenier gửi về bài tường trình.
Sự kiện đáng chú ý nhất là tỷ lệ phiếu vượt xa các dự báo của hai đảng chống hợp nhất châu Âu. Trước hết là phong trào năm sao, một chính đảng không biết xếp vào loại nào, vì đảng này có xu hướng cánh tả về các chính sách xã hội, nhưng lại có những tư tưởng giống như một đảng cánh hữu, rất cứng rắn trong các vấn đề như vấn đề người nhập cư. Phong trào này trở thành đảng lớn nhất ở Ý với hơn 30% số phiếu và sẽ là đảng có tính chất quyết định trong việc thành lập một chính phủ mới. Tiếp đến đảng bài ngoại liên đoàn Matteo Salvini, theo kết quả dự báo, đã thu được số phiếu hơn hẳn đảng đồng minh Forza Italia của ông Silvio Berlusconi. Điều này có nghĩa là Matteo Salvini sẽ tranh thủ lợi thế này để áp đặt ý muốn của họ trong liên minh cánh hữu khi chọn lựa thành phần nội các. Một sự kiện đáng chú ý khác đó là kết quả rất kém của liên minh cánh trung tả, đặc biệt là của đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của Matteo Renzi, vốn vẫn nắm vai trò chính yếu trong liên minh này. Đảng Dân Chủ đã bị thảm bại ở mọi nơi, nhất là tại các vùng nghèo ở miền Nam, nơi mà cử tri đã đi bỏ phiếu rất đông đảo cho phong trào năm sao và liên đoàn Matteo Salvini, hai đảng mà cho tới nay chỉ chiếm đa số ở các vùng của miền Đông Bắc.
Anne Lenier, Rome, RFI. Còn tại Đức, báo chí thở phào nhẹ nhõm sau khi Đảng Xã hội Dân chủ SPD đồng ý thành lập chính phủ liên minh với Thủ tướng Merkel, thông tín viên của đài RFI từ Berlin Pascal Thibault tường thuật.
Một cuộc khởi hành mới trên những nền tảng mong manh, đó là hàng tựa của bài bình luận trên nhật báo Süddeutsche Zeitung, tóm lược cảm nghĩ chung của báo giới Đức sáng hôm nay, mùng 5 tháng 3. Nhiều tờ báo nhấn mạnh là liên minh tả hữu mới này là một cuộc hôn nhân vì lý trí không mấy hứng thú cho cả cánh bảo thủ lẫn phe xã hội dân chủ. Các bài bình luận thì hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của đảng cánh tả đã bỏ phiếu 66% cho thỏa thuận về chính phủ liên hiệp. Họ đã tránh cho nền dân chủ Đức bị thất bại nghiêm trọng và một thảm họa mới cho đảng của họ, như phân tích của đài truyền hình AFD. Tập san Die Spiegel nhận xét, thành viên của đảng xã hội dân chủ SPD đã cứu thủ tướng Angela Merkel. Thất bại trong việc thành lập chính phủ liên hiệp, tổ chức lại bầu cử sẽ là một thất bại của bản thân thủ tướng. Các bài bình luận cũng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bỏ phiếu trong đảng SPD về mặt quốc tế. Nó cho phép thế giới không phải lo sợ một nước Đức rơi vào hỗn loạn, theo đánh giá của Der Spiegel. Còn nhật báo Frankfurter Allgemeine thì gợi lên một châu Âu đứng trước những khó khăn nghiêm trọng đang cần đến một chính phủ Đức ổn định.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Ngoại trưởng Pháp đến Iran để cố cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.
Hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đến Tehran để cố gắng cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ đang dọa rút khỏi. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Le Drian diễn ra trong bối cảnh căng thẳng do những tuyên bố của Pháp về Iran khiến cho Tehran rất bực bội trong những tháng qua. Ông Le Drian là quan chức đầu tiên trong ba nước Liên hiệp châu Âu, Pháp, Anh, Đức tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran đến Tehran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư với châu Âu về thỏa thuận này. Ông Trump đã gia hạn cho các nước châu Âu từ nay đến ngày 12 tháng 5 phải sửa chữa những điều mà ông gọi là thiếu sót kinh khủng của văn bản được ký kết vào năm 2015. Nếu không, thì Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận và ban hành trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Paris hiện đang muốn Tehran đưa ra những cam kết giảm bớt tầm mức của chương trình tên lửa đạn đạo và tham vọng bá quyền ở vùng Trung Cận Đông. Trên hai điểm này, Iran tuyên bố sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận thương lượng. Trả lời phỏng vấn đăng trên báo chí Tehran hôm nay, Ngoại trưởng Iran đã lên án thái độ quá khích của các nước Liên hiệp châu Âu để cố gắng giữ Hoa Kỳ ở lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Hôm nay, những tờ báo theo xu hướng bảo thủ cực đoan của Iran cũng đã kịch liệt đả kích ông Le Drian sau khi báo chí Pháp hôm qua trích lời Ngoại trưởng Pháp đe dọa là Tehran sẽ bị những biện pháp trừng phạt mới nếu nước này không từ bỏ những chương trình phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn không đúng với yêu cầu của các nghị quyết Liên hiệp quốc.
Còn tại Syria, đoàn cứu trợ đầu tiên đến Đông Ghouta vào lúc chiến sự tiếp diễn. Trong đêm ngày hôm qua, có thêm 14 người thiệt mạng. Thông tín viên đài RFI trong khu vực Pol Khalife cho biết thêm về tình hình tại chỗ.
L'armée syrienne et ses alliés progressent rapidement dans la route orientale à l'est de Damas, où des combats.
Quân đội Syria và các đồng minh của họ tiến nhanh tại Đông Ghouta, ở phía đông thủ đô Damas. Những trận chiến ác liệt diễn ra ở nhiều chiến tuyến, theo tin của chế độ Damas cũng như của phe đối lập. Theo nhiều nguồn tin quân sự, lực lượng chính phủ trong 3 ngày vừa qua đã chiếm lại 40% khu vực này và hiện đang tiến sát lãnh địa của lực lượng nổi dậy tại Misrata. Chiến thuật tiến công từ đông sang tây của quân chính phủ có mục tiêu cắt đứt Đông Ghouta làm hai phần, cô lập thành phố Duma, một trong những thành trì quan trọng của quân nổi dậy, nằm cách thủ đô Damas khoảng 12 cây số về phía đông bắc. Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày hôm qua đã tuyên bố chiến sự ở Ghouta sẽ tiếp diễn và lệnh hưu chiến 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày vẫn được áp dụng để người dân có thể ra khỏi nơi bị bao vây. Tổng thống Syria Assad cũng bác bỏ những lời tố cáo chế độ Damas sử dụng vũ khí hóa học. Liên Hiệp Quốc cho biết đoàn xe cứu trợ đã không vào được Duma ngày hôm qua, trong lúc 400.000 người dân tại đây đang thiếu thốn mọi thứ.
Pol Khalife, Beirut, RFI.
Trong lĩnh vực thương mại, nhiều cố vấn của Tổng thống Trump báo trước là sẽ không có quốc gia nào được miễn thuế đánh vào thép và nhôm nhập sang thị trường Mỹ.
Đó là tuyên bố của hai quan chức cao cấp của Mỹ hôm qua. Tổng thống Donald Trump đã thông báo là trong tuần này Hoa Kỳ sẽ ban hành thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập vào Mỹ, chủ yếu là từ Canada và Liên hiệp châu Âu. Quyết định này đã bị nhiều nước phản đối và có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh thương mại trên thế giới. Trên đài truyền hình ABC hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, ông Wilbur Ross, tuyên bố ông chưa nghe Tổng thống Trump nói về những trường hợp đặc biệt được miễn thuế đánh trên hai mặt hàng này. Trên đài CNN, cố vấn của Tổng thống về thương mại Peter Navarro cũng xác nhận rằng sẽ không có quốc gia nào được miễn thuế nhập khẩu trên thép và nhôm. Ông Navarro còn khẳng định rằng việc đánh thuế trên hai mặt hàng này sẽ không ảnh hưởng gì đến kinh tế Mỹ, nhất là không tác hại gì đến việc làm ở Mỹ. Trên trang mạng Twitter cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã dọa sẽ đánh thuế nhập khẩu trên các xe hơi của châu Âu nếu Liên hiệp châu Âu quyết định trả đũa quyết định của ông đánh thuế trên thép và nhôm nhập vào Mỹ. Đáp lại lời đe dọa nói trên của Tổng thống Trump trong cuộc họp báo hôm nay tại Berlin, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Hoa Kỳ đang đi lầm đường khi chọn chính sách thu mình lại và bảo hộ mậu dịch. Về phần Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hôm nay ông cũng vừa tuyên bố là Liên hiệp châu Âu phải có phản ứng nhanh chóng về các biện pháp bảo hộ mậu dịch của Mỹ mà ông gọi là một thứ chủ nghĩa dân tộc kinh tế.
Trong lĩnh vực văn hóa, bộ phim The Shape of Water áp đảo mùa Oscar năm nay đoạt hai giải thưởng lớn, gồm giải thưởng dành cho bộ phim hay nhất và cho đạo diễn xuất sắc nhất. Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, tại Úc, tòa án Melbourne bắt đầu phiên thẩm vấn hồng y người Úc George Pell, nguyên là nhân vật số 3 của Tòa Thánh Vatican, để xác định xem có đủ bằng chứng để đưa vị hồng y này ra tòa vì tội xâm hại tình dục hay không. Phiên thẩm vấn sẽ kéo dài khoảng 4 tuần và khoảng 50 nhân chứng có thể được mời đến tòa. Vụ tai tiếng này đã gây chấn động dư luận Úc vì hồng y George Pell là đại diện cao cấp nhất của giáo hội Công giáo bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục.
Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman được tiếp đón như một nguyên thủ quốc gia tại Ai Cập trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người được cho là sẽ kế vị quốc vương Salman. Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã được đích thân Tổng thống Ai Cập Al-Sisi ra tận sân bay đón tiếp.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp hôm nay vừa xác nhận là chính phủ đã đồng ý trên nguyên tắc về việc phạt tiền những người bị xem là có hành vi sách nhiễu tình dục hoặc kỳ thị phụ nữ tại nơi công cộng. Số tiền phạt có thể sẽ là từ 90 đến 750 euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đón hàng không mẫu hạm Mỹ, Việt Nam DJ giữa Washington và Bắc Kinh. Sự kiện Đà Nẵng, đón hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson hôm nay vừa được xem là một biểu tượng mạnh trong quan hệ chiến lược Mỹ-Việt, vừa cho thấy tính phức tạp trong quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh. Hàng không mẫu hạm Mỹ cùng hai tàu hộ tống với trên dưới 6.000 thủy thủ, phi công v.v. đổ bộ vào Đà Nẵng, cảng nằm không xa đảo Cá Voi Xanh mà tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đang khai thác, và nhất là cũng sát cạnh khu vực quần đảo Hoàng Sa mà cả Việt Nam lẫn Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh chắc chắn là theo dõi sát các hoạt động của chiếc USS Carl Vinson trong 5 ngày sắp tới đang neo đậu tại Đà Nẵng. Theo một số các nguồn tin thông thạo được hãng Reuters trích dẫn, thì để trấn an Trung Quốc, từ nhiều tháng trước Hà Nội đã điều các chuyên gia đến Bắc Kinh để giải thích với nước láng giềng phương Bắc về triển vọng tăng cường hợp tác Việt-Mỹ. Các giới chức ngoại giao và quân sự của Việt Nam đã liên tục nhấn mạnh đến chính sách đối ngoại độc lập của Hà Nội và mong muốn mở rộng quan hệ quốc tế, duy trì mối bang giao ổn định với Bắc Kinh, bất chấp những tranh chấp ở vùng Biển Đông. Cũng cần nhắc lại, đây không là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ hiện diện trong vùng Biển Đông. Từ đầu năm nay, trước khi ghé cảng Tiên Sa Đà Nẵng, thì chiếc Carl Vinson đã ghé cảng Manila vào giữa tháng 2 vừa rồi. Khi đó, phó đề đốc chỉ huy hải đội tác chiến của Carl Vinson là ông John Fuller trong cuộc họp báo tại Philippines đã nhấn mạnh đến một sự hiện diện có trọng lượng của Hải quân Hoa Kỳ trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở rộng các căn cứ quân sự ở Hoàng Sa, xây dựng đảo nhân tạo tại khu vực Trường Sa. Đấy là những nơi đang có tranh chấp chủ quyền mà Việt Nam là một trong những bên liên quan. Tại Bắc Kinh, một số các chuyên gia cho rằng sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Mỹ sát cạnh cửa ngõ Trung Quốc là yếu tố để quốc gia Bắc Á này tăng tốc các chương trình xây dựng tại vùng biển mà Trung Quốc vốn đã xem là ao nhà. Dù vậy, về mặt chính thức, kể từ khi hay tin chiếc USS Carl Vinson đến thăm cảng Đà Nẵng, Bắc Kinh đã tỏ ra trường mực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hy vọng là giao lưu Mỹ-Việt sẽ mang tính xây dựng. Trên thực tế, theo như ghi nhận của một chuyên gia về an ninh quốc phòng thuộc Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông, được Reuters trích dẫn, thì Bắc Kinh giờ đây hiểu rõ hơn chính sách đối ngoại của Việt Nam. Họ hiểu rằng Hà Nội cần cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn là Mỹ và Trung Quốc. Vẫn theo chuyên gia này, ngành ngoại giao của Việt Nam đã thành công trong mục đích trấn an Bắc Kinh. Trong mắt nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, thì Trung Quốc biết chắc là Việt Nam muốn đẩy mạnh hợp tác quân sự với Mỹ, nhưng sẽ không dám thách thức Bắc Kinh. Sau cùng cũng có ý kiến cho là thái độ chừng mực của Trung Quốc trước việc hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Đà Nẵng có thể cho thấy là Bắc Kinh chấp nhận việc Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ trong vùng Biển Đông, với điều kiện là sự hiện diện đó góp phần xây dựng hòa bình và ổn định khu vực, như chính lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề chính là quan hệ Việt-Mỹ qua chuyến thăm của USS Carl Vinson. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung của RFI.
Như thông lệ, vào đầu tháng 3 năm 2018 này, tại Trung Quốc diễn ra hai hội nghị chính trị lớn của Quốc hội và Chính hiệp, tức là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, định chế mà một số nhà quan sát ví như một dạng thượng viện của Trung Quốc. Có những điều gì đáng chú ý trong hai kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp đầu tiên diễn ra sau Đại hội thứ 19 hồi năm ngoái, đưa ông Tập Cận Bình lên đỉnh cao quyền lực? Theo báo chí châu Á và quốc tế, bên cạnh khả năng hiến pháp Trung Quốc sẽ được sửa đổi để mở đường cho ông Tập thâu tóm toàn bộ quyền bính, một vấn đề chính yếu là nhiều nhân vật thân cận với Chủ tịch Trung Quốc sẽ được đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Câu hỏi thứ nhất, đó là những vị trí chủ chốt nào?
Theo nhật báo Nikkei ASEAN Review, ông Vương Kỳ Sơn, trợ tá đắc lực của Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng, còn được gọi là đả hổ diệt ruồi, rất nhiều khả năng sẽ được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong đại hội lần thứ 19, hồi tháng 10 năm ngoái, Vương Kỳ Sơn không được tái bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị do đã quá tuổi quy định, cho dù vào thời điểm đó đã có nhiều đồn đoán về việc nhân vật này tiếp tục tại vị. Vương Kỳ Sơn là người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan nắm quyền sinh quyền sát trong cuộc chiến chống tham nhũng, mà nhiều người cho cũng là phương tiện để ông Tập Cận Bình loại trừ các thế lực đối lập trong đảng. Dưới thời Vương Kỳ Sơn, Bạc Hy Lai, Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền uy, Bí thư Trùng Khánh, từng được coi là người có khả năng trở thành lãnh đạo tối cao, đã bị hạ bệ, và tiếp theo đó là ông Tôn Chính Tài, cũng là người đứng đầu Trùng Khánh, và cũng từng được coi là ứng cử viên kế nhiệm lãnh đạo họ Tập. Ngoài vị trí Phó Chủ tịch nước, báo Nikkei còn chú ý đến 4 chức Phó Thủ tướng và dự đoán chắc chắn sẽ có ghế cho một số nhân vật thân cận với Tập Cận Bình, vừa được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị trong kỳ đại hội năm ngoái. Ngoài ra còn 5 ủy viên quốc vụ, chức lãnh đạo trong chính phủ quan trọng hơn bộ trưởng. Ứng viên số 1 vào 2 chức vụ rất quan trọng khác, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương và Cơ quan Quản lý Tài chính, là những nhân vật rất thân cận với Tập Cận Bình. Đó là ông Lưu Hà, hiện là kinh tế gia trưởng của chính phủ, và ông Quách Trụ Thanh, hiện là Chủ tịch Cơ quan Kiểm soát lĩnh vực ngân hàng của chính phủ Trung Quốc.
Còn những thay đổi nhân sự nào đáng chú ý khác?
Báo chí đặc biệt chú ý đến hai thay đổi lớn khác trong hàng ngũ các đại biểu tham dự hai kỳ họp quốc hội và chính hiệp của Trung Quốc. Trước hết, đó là số lượng các đại biểu tỷ phú tuy giảm mạnh so với khóa trước, nhưng ngược lại, nhìn chung, tổng tài sản của nhóm tỷ phú lại gia tăng, và đặc biệt rất nhiều tỷ phú trong ngành công nghệ cao, trước hết là công nghệ tin học, trí tuệ nhân tạo, người máy. Theo hãng thông tấn AP, thì một báo cáo điều tra của Hurun, cơ sở chuyên xếp hạng các doanh nhân châu Á, công bố ngày 2 tháng 3, tức cuối tuần trước, thì trong số hơn 5.000 đại biểu Trung Quốc, có 152 người được xếp hạng siêu giàu so với 209 người của khóa trước, giảm khoảng 1/4. Tuy nhiên, tổng tài sản của nhóm này lại lên đến 4.100 tỷ nhân dân tệ, tức 650 tỷ đô la, tăng 1/5 so với năm trước. 28 đại gia trong số 100 người giàu nhất Trung Quốc có mặt trong danh sách các đại biểu. Sự hiện diện của nhiều tỷ phú trong hàng ngũ các đại biểu cho thấy, tầng lớp doanh nhân giàu có vẫn là đối tượng được chế độ cộng sản hoan nghênh. Cho dù trong những năm qua, Bắc Kinh luôn có nhiều chính sách được coi là quyết liệt nhắm vào các công ty tư nhân, đặc biệt trong vấn đề chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Cho dù lo ngại về những thay đổi chính sách, nhưng nhìn chung, đối với các doanh nhân tư nhân Trung Quốc, thì việc tham gia vào nhóm tinh hoa chính trị này vẫn là một phương tiện để bảo đảm thăng tiến, bởi đa số họ đều hiểu rằng Đảng Cộng sản kiểm soát tất cả. Đứng đầu nhóm các tỷ phú là ông Pony Mã Hóa Đằng, chủ tịch tập đoàn Tencent, tức Đằng Tấn, điều hành ứng dụng trực tuyến nổi tiếng WeChat hay WeTín với gần 1 tỷ người sử dụng, tổng tài sản 47 tỷ đô la. Người đứng thứ hai trong nhóm này là Lý Thư Phúc, chủ tịch của Geely, một trong các tập đoàn xe hơi lớn nhất Trung Quốc, cũng là ông chủ hãng xe hơi Volvo Thụy Điển. Và đại gia này cũng vừa mua lại 10% cổ phần của tập đoàn xe hơi Đức Daimler, tổng tài sản của doanh nhân họ Lý ước tính 17 tỷ đô la. Theo giáo sư Sun Sin, chuyên về doanh nghiệp Trung Quốc và Đông Á ở trường King's College ở London, thì hầu hết các gương mặt mới được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn, ban kinh tế của cơ quan chính hiệp đều xuất thân từ các công ty công nghệ. Quyết định này của chính quyền Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh chủ trương chuyển hướng kinh tế dựa vào cách tân hơn là các lĩnh vực như bất động sản và năng lượng truyền thống. Một gương mặt tiêu biểu cho thế hệ công nghệ mới nổi lên là ông Richard Liu Cường Đông, nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, JD.com, hay Đình Lỗi, ông chủ của NetEase, công ty trò chơi điện tử và quảng cáo trên mạng đứng thứ hai Trung Quốc.
Về thay đổi lớn thứ hai,
theo báo Hồng Kông South China Morning Post, thì một điểm đặc biệt đáng chú ý thứ hai trong lĩnh vực này, đó là sự ra đi của hàng loạt đại biểu, đại gia, bất động sản, tổng cộng hơn 20 người, trong đó có đại gia Hồ Bảo Sâm, ông chủ của tập đoàn Gianni, hay Hồ Á Quân, lãnh đạo của Longford Properties. Theo nhà nghiên cứu độc lập Hồ Tinh Đầu ở Bắc Kinh, được South China Morning Post dẫn lại, thì việc hàng loạt đại gia bất động sản vắng mặt là một chỉ dấu cho thấy đường lối chống đầu cơ bất động sản của ông Tập Cận Bình bắt đầu có hiệu lực. Theo chuyên gia Hồ Tinh Đầu, thì càng nhiều đại gia bất động sản trỗi dậy, điều đó có nghĩa là nền kinh tế Trung Quốc không sung sức, ít người muốn đầu tư vào các hoạt động kinh tế thực sự, vào các ngành công nghiệp quốc gia, và bất động sản cũng là ổ tham nhũng, bởi lĩnh vực này liên quan đến hàng trăm kế hoạch xây dựng của chính phủ. Trong số các đại gia bất động sản trụ lại được, có tỷ phú Hứa Gia Ấn, chủ tịch tập đoàn Evergrande Group, được biết đến như là người đã bỏ ra 1,7 tỷ đô la trong 2 năm qua để giảm nghèo đói tại một thành phố thuộc tỉnh Quý Châu, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, và cũng hứa hẹn sẽ giúp 1 triệu dân Trung Quốc thoát nghèo trong thời gian tới. Tỷ phú Hứa Gia Ấn có tài sản ước tính 41 tỷ đô la.
Còn về việc sửa đổi hiến pháp cho phép ông Tập Cận Bình cầm quyền đến mãn đời thì sao?
Theo phân tích của nhà báo Charlotte Gao, trong một bài viết đăng tải hôm 1 tháng 3 trên mạng The Diplomat, thì cho đến nay chưa rõ là Quốc hội Trung Quốc có thông qua yêu cầu của ban lãnh đạo đảng đề nghị Quốc hội hủy bỏ quy định làm chủ tịch nước không quá 2 nhiệm kỳ hay không trong lần họp này. Ngay trước kỳ họp Quốc hội và chính hiệp, Bắc Kinh đã tổ chức bất thường hội nghị trung ương lần thứ 3, bình thường sẽ chỉ diễn ra vào cuối năm. Hội nghị lần thứ 3 được tổ chức chỉ sau hội nghị lần thứ 2, có 1 tháng. Hiện tại rất ít thông tin lọt ra từ hội nghị này. Hội nghị không hề thông báo chính thức về việc sửa đổi hiến pháp liên quan đến vấn đề nhiệm kỳ. Theo Charlotte Gao, thì đây là điều rất đáng ngạc nhiên. Nhà báo Charlotte Gao dẫn lời nhà bình luận chính trị độc lập Trương Lập Phàm ở Bắc Kinh. Theo ông, trong vấn đề này có 2 khả năng hoàn toàn trái ngược. Thứ nhất là Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã hoàn toàn nhất trí lời lẽ trong nguyên văn về đề nghị sửa đổi hiến pháp ngay trong hội nghị lần thứ 2 trước đó, vì vậy không cần nhắc lại vấn đề này. Giả thuyết thứ hai là có thể đã xảy ra nhiều tranh luận quyết liệt về việc sửa đổi hiến pháp trong nội bộ Ủy ban Trung ương. Quá trình ra quyết định của chế độ Cộng sản Trung Quốc vốn luôn nằm trong vòng bí mật. Kết quả của kỳ họp Quốc hội sẽ cho biết khả năng nào là đúng. Điều rõ ràng nhất, theo nhà báo Charlotte Gao, đó là cũng như thông lệ, thông báo của hội nghị lần thứ 3 hứa hẹn sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực. Và mục tiêu của cuộc cải cách chính trị hiện nay tại Trung Quốc là để làm sao tất cả mọi cơ quan, từ chính phủ cho đến các tổ chức nhân dân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đều làm việc dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson đến Đà Nẵng. Trung Quốc chuẩn bị tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Phái đoàn cao cấp Hàn Quốc hội kiến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Các đảng dân túy thắng thế trong cuộc bầu cử quốc hội tại Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đón hàng không mẫu hạm Mỹ, Việt Nam DJ giữa Washington và Bắc Kinh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Nhật báo Kinh tế Liziko hôm nay chạy tựa Chiến tranh thương mại, bóng ma của sự leo thang. Hồ sơ của tờ báo liệt kê 6 câu hỏi để hiểu quyết định gây sốc của ông Trump, cho biết Liên hiệp châu Âu bắt đầu trả đũa và thị trường tài chánh bị rối loạn vì lo sợ. Trang nhất của Le Monde nói về thương mại, chiến lược của châu Âu trước Donald Trump. Theo tờ báo, các sản phẩm Mỹ xuất sang châu Âu có tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ euro sẽ là đối tượng bị đánh thuế, trong đó có những tên tuổi mang tính biểu tượng như quần jean Levi's, mô tô Harley Davidson. Le Figaro nhìn sang nước Đức láng giềng, đăng ảnh bà Merkel, thủ tướng chân đất sét. Việc đảng SPD bỏ phiếu đồng ý liên minh giúp cho bà Angela Merkel tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư, nhưng uy thế của bà yếu đi hơn bao giờ hết. Về thời sự nước Pháp, nhật báo La Croix chạy tựa Beer. Rác thải nguyên tử đầy rắc rối. Cuối tuần qua, nhiều người dân vùng Meuse lại xuống đường phản đối dự án chôn rác thải hạt nhân tại đây đã được tranh cãi từ 30 năm qua. Libération nói về cuộc phản công của Hidalgo, đô trưởng Paris thuộc cánh tả đang bị chống đối, chủ yếu vì việc cấm xe hơi sử dụng con đường vòng quanh sông Seine ở nội đô Paris.
Hôm nay, ngày mà Quốc hội Trung Quốc họp nhằm hợp thức hóa việc ông Tập Cận Bình làm chủ tịch suốt đời, hầu hết các báo Paris đều bàn luận về vấn đề này.
Trong bài Cuộc đại nhảy vọt của Tập Cận Bình, tác giả Nicolas Bavere trên Le Figaro nhận xét cánh cửa đã mở ra cho nhân vật mà tư tưởng được ghi vào điều lệ đảng ngang hàng với Mao Trạch Đông. Đến năm 2023, ở tuổi 69, ông Tập không chỉ ở lại thêm một nhiệm kỳ mà còn có thể tại vị vĩnh viễn. Việc định chế hóa tính chất độc tài của quyền lực Tập Cận Bình song hành với sự quay lại của hiện tượng tôn sùng cá nhân lãnh tụ và việc bổ nhiệm một loạt chức trách nhà nước sau khi ông Tập đã đưa hàng loạt người của mình vào những chức vụ cao trong đảng, dập tắt mọi lực lượng đối lập. Sự ngã sang chế độ kiểu phong kiến này đánh dấu một bước ngoặt to lớn đối với các nguyên tắc mà Đặng Tiểu Bình đã vạch ra để tránh một cuộc cách mạng văn hóa thứ hai. Đảng Cộng sản từng tái khẳng định độc quyền lãnh đạo một cách thô bạo sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Tuy nhiên, thay vào đó là sự lãnh đạo tập thể, người giữ chức vụ cao nhất không được giữ kế quá 10 năm, đồng thời giảm bớt kiểm soát ý thức hệ trong kinh tế, xã hội, giáo dục và truyền thông, tất cả nay đã trở nên lỗi thời.
Tập Cận Bình cũng chôn vùi ảo tưởng của phương Tây là việc chuyển sang chủ nghĩa tư bản sẽ khiến Trung Quốc tiến đến một nền kinh tế thị trường, thiết lập nhà nước pháp quyền và chấp nhận một số dạng thức dân chủ, nhưng này đã chứng tỏ chủ nghĩa tư bản và công nghệ không củng cố được dân chủ tại Trung Quốc mà là độc tài núp sau bộ mặt ngụy dân chủ.
Sự tham gia của Trung Quốc vào hệ thống trao đổi và chi trả tiền tệ thế giới không phải là hội nhập mà là đối đầu trực diện với các giá trị phương Tây. Quyền lực đang gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc không nhằm ổn định thế giới mà nhằm tranh giành vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Tập Cận Bình biện minh cho việc nắm quyền vô thời hạn của mình bằng sự cần thiết phải cải cách mô hình kinh tế Trung Quốc, với thuận lợi là Donald Trump đã tự làm suy giảm các công cụ tạo nên sức mạnh Mỹ. Sự chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu hàng giá rẻ sang tăng trưởng một cách chất lượng hơn, hướng về tiêu dùng nội địa và dịch vụ là điều bắt buộc.
Nhưng trong nhiệm kỳ đầu tiên, ưu tiên của ông Tập lại là củng cố quyền lực. Nay ông phải cố gắng đấu tranh chống tình trạng nợ nần, tín dụng đen, ô nhiễm, nghèo đói, quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và thực hiện tham vọng vượt qua Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo.
Chiến lược toàn cầu của Trung Quốc để trở thành đại cường số một thế giới vào năm 2030 đang được tăng tốc. Chiến lược này dựa trên bốn trụ cột, tái khẳng định sự độc tôn của đảng và ý thức hệ, ưu đãi doanh nghiệp Trung Quốc bất chấp sự thiệt hại của nhà đầu tư nước ngoài, bành trướng trên Biển Đông, nhất là quân sự hóa các đảo chiến lược, tăng áp lực lên Đài Loan, mua chuộc các đồng minh của Mỹ tại châu Á như Philippines, Malaysia, cuối cùng là xuất khẩu mô hình kinh tế chính trị Trung Quốc thông qua con đường tơ lụa mới, huy động 1.000 tỷ đô la liên quan đến khoảng 100 nước. Tuy nhiên, theo Le Figaro, việc quay lại với quyền lực tuyệt đối thời Mao mang lại những rủi ro không nhỏ, hiện đại hóa nền kinh tế, hướng về dịch vụ có giá trị tăng thêm cao, đòi hỏi kiến thức và sáng tạo, khó thể song hành với việc tăng cường kiểm soát ý thức hệ và đàn áp, chủ tịch muôn đời theo kiểu phong kiến, sự độc tài và tôn sùng lãnh tụ gây phản ứng mạnh mẽ trong giới tinh hoa, giới trẻ và xã hội dân sự, quyền lực vô hạn định có nguy cơ gây ra những cuộc phiêu lưu với bên ngoài một khi gặp khó khăn trong nước. Khi bỏ qua một bên sự thận trọng của họ đặng, lao vào cạnh tranh công khai với Mỹ về công nghệ quân sự và chiến lược, Trung Quốc của Tập Cận Bình gây lo sợ, làm bất ổn quá trình toàn cầu hóa, vốn đã giúp cho Bắc Kinh cất cánh. Le Figaro nhấn mạnh, không có ví dụ nào trong lịch sử cho thấy một cá nhân nào nắm quyền vô hạn định mà có được một kết cục có hậu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nếu nhật báo cánh hữu mỉa mai gọi đây là bức đại nhảy vọt của ông Tập, nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan trong bài Tập Cận Bình, Tân Độc Tài Lạc Hậu trên Le Monde lại nhận định đây là một bước đại thụt lùi của đời sống chính trị nước này.
Chuyên gia Cabestan gọi là sự Putin hóa của ông Tập. Tuy nhiên, khác với Tổng thống Nga, Tập Cận Bình nay có một lúc đến ba chức vụ vì không có hạn chế nào đối với chức ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Nhưng người ta có thể đặt câu hỏi về ý nghĩa của sự đi thụt lùi lại 100 năm vào thời kỳ mà Viên Thế Khải tìm cách xưng đế, quyền lực ông Tập được củng cố nhưng đến đâu và ông có thể cải cách như đã hứa hay không? Đã đành ra vừa loan báo, việc sửa đổi hiến pháp đã gây phản ứng rộng rãi trên mạng xã hội và bị kiểm duyệt ngay. Trong nội bộ đảng cũng bất bình vì biện pháp này được loan báo lúc Trung ương đảng chưa thông qua. Nhưng từ sau Đại hội 19, Tập Cận Bình đã mạnh lên, khống chế được đa số trong 25 ủy viên Bộ Chính trị. Và nếu có một vài tiếng nói phản kháng trong quốc hội kỳ này, ông Tập có thể trông cậy vào Lật Chiến Thư, dự kiến sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Theo tác giả, Tập Cận Bình có thể thành công vì hiện không có lực lượng nào đủ mạnh để thách thức ông. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục tuy chậm hơn, tiêu thụ và dịch vụ tăng tiến, quá trình hiện đại hóa nhà nước tiếp diễn, xã hội ngày càng phó mặc cho Tập Gia Gia độc tài chính trị. Tuy ổn định trước mắt, nhưng chế độ Trung Quốc có thể duy trì tình trạng này lâu dài hay không? Chuyên gia Cabestan cho rằng, việc sửa đổi hiến pháp đi ngược lại các quy định xưa nay, làm tăng thêm sự mập mờ, độc đoán, thậm chí tính mafia trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như tất cả các hội kín. Đảng có thể kéo dài nhiệm kỳ của bố già hiện nay, nhưng không thể bảo đảm sự chuyển giao quyền lực một cách minh bạch và êm ái.
Cũng liên quan đến châu Á, Le Monde được nhận định Washington bị hai nước Triều Tiên cho đứng bên lề.
Tờ báo cho biết, hôm 2 tháng 3 là ngày làm việc cuối cùng của Joseph Jung, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên. Nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm quyết định về hưu, về mặt chính thức vì lý do cá nhân, nhưng thực ra do người chủ trương đối thoại này đã va chạm với đường lối cứng rắn của Nhà Trắng. Ông Jung đã phục vụ suốt 3 thập niên là kênh gặp gỡ không chính thức với phái bộ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc. Ông ra đi sau khi Victor Cha, ứng viên chính cho chức ghế đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, bỏ trốn từ một năm qua, bị Nhà Trắng từ chối, trong khi ông cha cũng chẳng phải là bồ câu. Hai sự ra đi này cho thấy ngoại giao Mỹ đang phải đứng ngoài lề vào lúc một đường điện thoại khẩn đã được thiết lập giữa hai nước Triều Tiên. Nay Mỹ chỉ còn hy vọng ông Moon Jae-in không nhượng bộ Bình Nhưỡng quá nhiều. Hoa Kỳ không còn cách nào hơn là phải nhìn nhận khả năng quân sự là không tưởng và buộc lòng chấp nhận con đường đối thoại mà ông Moon đã mở ra.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương nói về quan hệ Việt-Mỹ qua chuyến thăm của chiếc USS Carl Vinson.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ ngày 5 đến 9 tháng 3, 2018, lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Mỹ, chiếc USS Carl Vinson ghé thăm một cảng của Việt Nam. Một dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa hai nước cù thù tiếp tục được thắt chặt thêm hơn 4 thập niên sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chuyến ghé cảng Đà Nẵng của chiếc Carl Vinson là một chuyến viếng thăm lịch sử, bởi vì cho tới nay chưa bao giờ có một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cập bến Việt Nam. Trước khi thăm cảng Đà Nẵng, trong tháng 2, chiếc cảng Vincent đã ghé vịnh Manila của Philippines trong 5 ngày. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên đến Philippines của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ năm 2014, tức là kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo tại những khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này. Việc triển khai chiếc hàng không mẫu hạm này đến hai quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc thể hiện những ưu tiên an ninh mới của chính quyền Donald Trump nhằm đối lại với thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc cũng như nhằm tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là tại vùng Biển Đông. Nếu như chuyến viếng thăm của chiếc cạc Vincent đến vịnh Manila được xem như là biểu hiện bình thường của Liên minh quân sự Mỹ-Philippines, thì chuyến ghé cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm này là một dấu hiệu mới cho thấy quan hệ quân sự giữa Washington và Hà Nội tiếp tục được thắt chặt. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 2 vừa qua, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nêu lên ý nghĩa chuyến viếng thăm này của chiếc cạc Vincent.
Chuyến viếng thăm cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm Carl Vinson lần này thì nó là một chỉ dấu nữa cho thấy quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và cái chuyến viếng thăm lần này thì nó có ý nghĩa biểu tượng rất là quan trọng cho thấy cái sự tin tưởng lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa hai bên. Trong cái lĩnh vực quốc phòng như chúng ta còn nhớ thì năm 2009 và 2010 thì các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng đã neo ở ngoài khơi Việt Nam và các quan chức Việt Nam lúc đó thì đã phải máy bay trực thăng để ra các cái tàu này để viếng thăm. Nhưng mà Carl Vinson lần này thì đã cập cả Đà Nẵng và như vậy đúng theo nghĩa đen thì đúng là đã có một sự xích lại gần nhau đáng kể giữa hai bên và cho thấy cái sự tin cậy càng ngày càng lớn giữa hai chủ thù trong chiến tranh lạnh. Trong cái chuyến đi lần này thì chúng ta thấy hai bên sẽ có các cái trao đổi khác nữa chứ không chỉ là các cái ý nghĩa biểu tượng mà tôi vừa đề cập tới và có thể có những cái bước đi tiếp theo nhằm làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ quốc phòng giữa hai bên, trong đấy có cả việc Việt Nam có thể sẽ mua sắm các cái trang thiết bị quân sự hay là các cái vũ khí từ phía Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thấy cái quan hệ quân sự Việt Mỹ đặc biệt phát triển kể từ năm 2011 khi mà hai bên ký một cái bản ghi nhớ về phát triển hợp tác quân sự và sau đấy bổ sung thêm một số các cái tuyên bố khác như là tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng chẳng hạn. Thì một trong những cái động lực đã giúp thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai bên trong một thời gian qua đấy là mối quan tâm chung của hai nước về mặt chiến lược, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy, đe dọa các cái lợi ích của cả hai bên. Và theo tôi hiểu thì đây có lẽ là một trong những cái động lực lớn nhất làm cho hai bên có các cái bước đi mạnh dạn hơn nhằm phát triển quan hệ quốc phòng. Và chuyến thăm lần này của tàu hàng không mẫu hạm Carl Vinson là một biểu tượng cho thấy cái xu hướng này càng ngày càng vững chắc.
Hiện giờ thì Việt Nam sẽ không đi đến việc thiết lập một liên minh quân sự với Mỹ giống như là Philippines, nhưng Hà Nội có thể trông chờ những gì từ việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với Washington? Ông Lê Hồng Hiệp trả lời.
Trước tiên cũng cần phải nhấn mạnh là trong cái quan hệ hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước khác, trong đấy có quả Hoa Kỳ thì Việt Nam luôn nhấn mạnh cái nguyên tắc 3-0, tức là không có liên minh quân sự với nước khác, không có căn cứ quân sự của nước khác trên lãnh thổ Việt Nam và cũng không lợi dụng quan hệ của Việt Nam với một nước để mà chống lại nước thứ ba. Thì theo tôi trong cái thời gian tới thì cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự cũng sẽ tuân thủ theo cái nguyên tắc 3-0 này của Việt Nam. Thì như vậy thì Việt Nam sẽ mong đợi gì từ phía Hoa Kỳ nếu như không phải là có một liên minh theo cái nghĩa đen giữa hai bên? Thì theo tôi cái ý nghĩa quan trọng nhất có lẽ là về mặt ngoại giao, về mặt chiến lược. Khi mà phát triển quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, đặc biệt là các cái dự án có cái ý nghĩa biểu tượng hay là có cái tiếng vang lớn thì nó sẽ giúp Việt Nam nâng cao cái vị thế đàm phán của mình, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc. Tại vì chúng ta thấy Hoa Kỳ hiện tại có lẽ là cái cường quốc mà đủ năng lực cũng như là đủ ý chí nhất trên thế giới để mà có thể kiềm chế cái tham vọng về mặt lãnh hải, về mặt hải quân của Trung Quốc. Thì điều này nó rất là phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Thì bên cạnh các lợi ích về mặt chiến lược như vậy, Việt Nam cũng có thể trông chờ nhận được các cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Vì trong thời gian qua thì Hoa Kỳ cũng đã tài trợ cho Việt Nam các trang thiết bị như là các tàu tuần tra chẳng hạn, để giúp Việt Nam tăng cường cái năng lực để mà thực thi các cái pháp luật trên biển chẳng hạn. Thì đấy là kết quả thứ hai, và kết quả thứ ba có lẽ là cũng ở mới dạng tiềm năng đấy, Việt Nam có thể mua các cái trang thiết bị vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ để mà giúp nâng cao cái năng lực hải quân, năng lực giám sát hàng hải của mình vân vân, để nó có thể quản lý tốt hơn các vùng biển của mình và đồng thời có thể có một cái năng lực tốt hơn để mà cân bằng lại cái sức mạnh của Trung Quốc ở trên Biển Đông.
Mặc dù Việt Nam rất muốn mở rộng quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, nhưng Hà Nội hiện giờ không mấy vội vã trong việc mua vũ khí của Mỹ, mặc dù Washington đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam từ năm 2016. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất thế giới, nhưng nay Hà Nội cũng mua ngày càng nhiều vũ khí từ các nước khác như Israel hay Ấn Độ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của trang Sputnik của Nga vào tháng 2 vừa qua, Thiếu tướng Lê Văn Cương, một chuyên gia quân sự Việt Nam, cho biết có nhiều lý do khiến Việt Nam chưa thể mua nhiều vũ khí của Mỹ. Thứ nhất là toàn bộ các binh chủng của quân đội Việt Nam hiện đang được trang bị các loại vũ khí của Liên Xô trước đây và của Nga hiện nay. Theo tướng Lê Văn Cương, trong quân đội Việt Nam, việc sử dụng vũ khí Nga đã là một truyền thống và không dễ gì mà một sớm một chiều bỏ đi truyền thống đó. Thứ hai, tình hình kinh tế hiện nay không cho phép Việt Nam thay đổi triệt để trong việc mua sắm vũ khí và các thiết bị quốc phòng, nhất là vũ khí của Mỹ rất là đắt tiền. Tướng Cương dự báo rằng, cho dù Việt Nam đang đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí Nga vẫn là thành tố chủ chốt. Vũ khí của Mỹ, theo dự báo của ông, sẽ chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 10%. Ông Lê Hồng Hiệp cũng có nhận định tương tự, nhưng theo ông thì trước mắt, Việt Nam có thể mua một số vũ khí của Mỹ để bổ sung cho kho vũ khí hiện nay.
Thì cái việc mà mua sắm các cái trang thiết bị vũ khí từ Hoa Kỳ có thể là một trong những cái hướng đi, những cái cột mốc tiếp theo mà hai bên có thể sẽ hướng tới. Trong thời gian tới, Việt Nam có nhu cầu mua một số các cái loại trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ để mà giảm bớt cái sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp vũ khí từ phía Nga, đặc biệt là trong bối cảnh mà Nga thì có quan hệ đang rất là nồng ấm với Trung Quốc. Mặt khác thì cái việc mà mua sắm các cái trang thiết bị vũ khí thì nó cũng sẽ tạo ra một cái động lực để mà thúc đẩy toàn diện hơn nữa quan hệ Việt Mỹ, và đặc biệt là có thể giành được thêm cái sự ủng hộ từ chính giới Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump cho cái việc phát triển quan hệ Việt Mỹ. Tại vì ông Donald Trump đã có các cái tuyên bố rằng là hai bên cần giảm các cái thâm hụt thương mại, hoặc là ông Trump cũng muốn tạo ra các công ăn việc làm thêm cho người Mỹ, thì việc Việt Nam mua sắm các cái trang thiết bị vũ khí này có thể là sẽ tạo ra được sự ủng hộ lớn hơn ở phía Washington cho cái việc phát triển quan hệ song phương. Và bản thân Việt Nam cũng muốn sử dụng các cái thương vụ vũ khí này như là một con bài mặc cả để mà thúc đẩy quan hệ song phương trong cái thời gian tới. Tuy nhiên, cũng có những cái trở ngại cho các ý định này, ví dụ là Việt Nam hiện tại thì phụ thuộc rất là nhiều vào các cái trang thiết bị vũ khí nhập khẩu từ Nga, và vì vậy nếu mà bây giờ mua các cái trang thiết bị vũ khí mới từ Hoa Kỳ thì có thể có cái vấn đề về cái sự tương thích giữa các cái nền tảng công nghệ, giữa các loại vũ khí với nhau, và làm sao có thể tích hợp được các cái trang thiết bị vũ khí mới nếu như Việt Nam muốn mua từ Hoa Kỳ để làm sao có thể sử dụng hiệu quả. Trở ngại thứ hai đấy có lẽ là cái vấn đề về ngân sách, tại vì Việt Nam hiện tại thì đang gặp các cái khó khăn về ngân sách. Trong khi đó thì các cái trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ thì được coi là có cái giá nó đắt hơn đáng kể so với các cái trang thiết bị vũ khí cùng loại từ phía Nga hoặc là từ các cái nguồn khác. Thì đây cũng có thể là một cái trở ngại khác mà Việt Nam có thể cần phải cân nhắc trong cái thời gian tới nếu như muốn mua các cái trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ. Thì trong cái bối cảnh hiện tại thì theo tôi hiểu thì Việt Nam có thể quan tâm tới một số các cái trang thiết bị, ví dụ là các máy bay không người lái phục vụ cho các cái công tác giám sát, thu thập thông tin trên biển chẳng hạn. Thì có lẽ đây là những cái trang thiết bị mà tôi nghĩ rằng là nó có thể là phù hợp với khả năng tài chính của Việt Nam cũng như là cái nhu cầu hiện tại của Việt Nam, và nó cũng không tạo ra các cái vấn đề về cái sự tương thích giữa các cái loại vũ khí. Theo tôi hiểu thì Việt Nam và Hoa Kỳ đang thảo luận hoặc là đã có thể có những cái thỏa thuận ban đầu về việc Hoa Kỳ bán cho Việt Nam các cái máy bay không người lái như vậy. Trong thời gian tới khi mà cái nhu cầu của hai bên trở nên gần gũi hơn và cái năng lực tài chính của Việt Nam được cải thiện thì tôi nghĩ rằng là có thể có những cái thỏa thuận lớn hơn và có ý nghĩa thực sự đối với cái sức mạnh quốc phòng của Việt Nam hơn, và nếu những cái thỏa thuận này được triển khai thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là sẽ là một cái bước đẩy tốt cho cái quan hệ song phương nói chung và quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Bóng đá Việt Nam V-League 2018 chờ một hiệu ứng U23.
Tạp chí thể thao.
Giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào tuần tới. Thành tích lịch sử của U23 ghi được ở tầm châu lục đầu năm nay đang mở ra những cơ hội mới cho giải đấu quốc nội cao nhất của bóng đá Việt Nam, và cũng sẽ là một sức ép cho các nhà tổ chức cũng như các cầu thủ. chiến tích đi vào lịch sử mà đoàn quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo tại vòng chung kết U23 châu Á những ngày đầu năm nay đã thực sự mang lại sức sống mới, niềm tin mới cho cả nền bóng đá Việt Nam. Những ngày qua, người làm bóng đá và đông đảo dư luận người hâm mộ Việt Nam đang nói nhiều đến hiệu ứng của U23 cho bóng đá quốc nội. Trước tiên, đó sẽ là những hiệu ứng tích cực với V-League 2018. Các khán đài được dự kiến sẽ đông trở lại khi người hâm mộ quan tâm nhiều hơn đến bóng đá sau thành công của tuyển U23 Việt Nam. Khán giả sẽ đến sân của V-League đông hơn để được chứng kiến những màn trình diễn của các ngôi sao trẻ U23 từng cùng đồng đội làm nên câu chuyện cổ tích tại đấu trường châu lục vừa qua. Làn gió mới lạc quan đang thổi vào cả nền bóng đá Việt Nam cũng như đang là một sức ép cho các cầu thủ U23 và các nhà tổ chức V-League, tấm gương phản ánh bộ mặt cả nền bóng đá Việt Nam. Trước thềm giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam, Tạp chí Thể thao hôm nay có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Ly, cố vấn cho PPF, công ty điều hành chính thức V-League. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Các sân cỏ bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị bước vào một mùa giải mới trong một bối cảnh khá đặc biệt mà người ta đang nói nhiều đến hiệu ứng của kỳ tích U23. Ông có thể cho biết cụ thể những hiệu ứng đó là gì ạ?
Mùa giải năm 2018 này có cái hệ quả của nó là tháng 1 năm 2018, đội tuyển U23 chúng ta đã rất thành công ở vòng chung kết U23 châu Á, đứng ngôi Á quân, và cái điều đó nó tạo ra một cái khích lệ hết sức lớn cho cả cái nền bóng đá Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ đây là một cái làn gió mà nó tạo cho các câu lạc bộ đều có khí thế, bởi vì chúng ta biết là cái cầu thủ U23 Việt Nam cũng rải rác ở khá nhiều câu lạc bộ, ví dụ câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, vân vân, rất nhiều câu lạc bộ. Thì chính những cái cầu thủ này là những nhân cốt mà khi trên sân cỏ sẽ cuốn hút khán giả. Và chúng tôi nghĩ là dấu hiệu đầu tiên là qua hai cái trận đấu là trận siêu cúp quốc gia và một trận của Sông Lam Nghệ An trong cái giải khu vực, thì cái sức lôi cuốn khán giả đến sân bóng nó đã có một sự thay đổi rất lớn so với mùa giải năm 2017. Và tôi cho rằng đây là cái tín hiệu hết sức tốt để khởi động cho một cái mùa giải bóng đá mới năm 2018.
Các cầu thủ U23 như ta đã biết thì đã trở thành các ngôi sao của bóng đá Việt Nam sau giải đấu ở châu Á. Trước đó không lâu, không ít các cầu thủ này vẫn không mấy được người hâm mộ quan tâm khi thi đấu ở các câu lạc bộ. Giờ họ sẽ phải chịu sức ép nhiều để tự khẳng định mình chứ ạ.
Chúng tôi nghĩ là bao giờ cũng vậy, với một cái khí thế như đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo thì đã có một cái rất thành công trong một cái giải quốc tế tầm cỡ châu lục. Thế thì khi mà về từng câu lạc bộ, tất nhiên là lúc đó cái đội hình của cầu thủ U23 bị xé lẻ ra, có thể ví dụ như Quang Hải đá cho câu lạc bộ Hà Nội, có thể là một Công Phượng đá cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tức là khi về đơn vị thì nó ở từng câu lạc bộ thì nó không phải là gắn kết của toàn thể một cái tập thể từ thủ môn, hậu vệ đến tiền vệ, tiền đạo của cả U23, mà nó trộn lẫn với những cái cầu thủ cũng có kinh nghiệm nhưng mà là những cái cầu thủ mà của từng câu lạc bộ nó có đặc thù khác nhau. Đấy là cái khó, là đòi hỏi cái sự hòa nhập của các cái cầu thủ của U23 về câu lạc bộ của mình. Tất nhiên cũng vì cái thành tích của các cầu thủ của U23 tại giải châu Á nó quá lớn, cho nên đây cũng là cái sức ép và cái gánh nặng cho các cầu thủ, tức là về cái tâm lý căng thẳng. Thì cái điều này chính các cầu thủ U23 cần phải vượt qua cái tâm lý đó thì mới có thể thành công, tức là phải giải phóng một cái tư tưởng là thoải mái, không bị sức ép là trước nay được khán giả quá kỳ vọng thì bây giờ luôn luôn phải khuôn mẫu, mà thực tế trong bóng đá thì cầu thủ vẫn có thể những sai sót, những sai lầm. Vấn đề quan trọng là phải khắc phục những cái khuyết điểm đó để có thể vươn lên. Thì chúng tôi nghĩ là trong cái mùa giải này đây là cái sự thách tiếp tục, bởi vì trong năm 2018 này, ngoài giải vô địch quốc gia là cái giải quan trọng nhất, thì các cầu thủ lại tiếp tục tham gia một số cái hoạt động quốc tế, và cái điều đó đòi hỏi các cầu thủ phải rèn luyện trước hết là cái bản lĩnh, ý thức. Và chúng tôi rất hy vọng là từ cái trưởng thành cái giải 2018 này, các cầu thủ lại có một bước phát triển cao hơn nữa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Thể thao.
Mọi người đều đang hy vọng với cái hiệu ứng U23 thì khán giả sẽ trở lại sân của V-League đông đảo hơn. Vậy nhưng mà điều này cũng chưa phải là tất cả. Điều cốt lõi là chất lượng của giải đấu. Vậy cách làm và cách tổ chức V-League có thay đổi không ạ?
Mùa giải vô địch quốc gia năm 2018 như chúng ta biết là ngày 10 tháng 3 năm 2018 thì sẽ khởi tranh, và giải vô địch quốc gia của chúng ta vẫn gồm 14 đội bóng thi đấu hai lượt đi và lượt về, tất cả là 26 vòng, kết thúc sẽ vào mùng 6 tháng 10 năm 2018, tức là trong quãng thời gian khoảng gần 7 tháng. Mà chúng ta biết là với một cái công tác chuẩn bị hiện nay của ban tổ chức dưới sự chỉ đạo của cái công ty VTF thì các cái công tác chuẩn bị và ngay trong 2-3 ngày tới đã tổ chức tập huấn cho các đội ngũ trọng tài giám sát. Bởi vì như anh đều biết là mùa giải năm 2017 bên cạnh những cái kết quả tốt thì nó còn một số cái hạn chế, thí dụ về công tác trọng tài hay là vấn đề xử lý kỷ luật, tức là cái chấp hành của các đội bóng. Cho nên cái việc tập huấn trọng tài giám sát là bắt đầu từ thứ bảy chủ nhật này cho đến thứ ba thứ tư tuần tới, trong vòng độ 5 ngày thì tất cả các đội cũng giám sát trọng tài của giải vô địch quốc gia được tập huấn, và trên cơ sở tập huấn đó chấn chỉnh lại và có những cái điều chỉnh để mà tiếp thu những cái vấn đề luật mới. Đấy là một cái công tác mà chúng tôi nghĩ nó vừa là truyền thống nhưng đồng thời đối với năm nay là có sự kết hợp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty VPF sẽ tổ chức tập huấn thật tốt tại ngay cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Hai nữa là như anh nói là cần có cái cải cách nào thì chúng tôi nghĩ là sẽ tập trung rất lớn về công tác chuyên môn, tức là làm sao mục tiêu của năm nay là cố gắng công tác trọng tài phải làm tốt hơn, có hiệu quả hơn và ít những sai sót để bảo vệ, tạo cho vận động viên có một cái khí thế và có cái niềm tự tin thi đấu đúng luật và có chất lượng cao. Và trong cái cải cách đó chúng tôi nghĩ cái cơ bản là các đội bóng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, và việc mà sử dụng bổ sung lực lượng cầu thủ nội, cầu thủ ngoại thì về cơ bản các đội đã hoàn tất, và chúng tôi cho là năm nay sẽ có nhiều đội có tham vọng có thể giành được cái thành tích cao ở giải, như là đội Hà Nội, đội Thanh Hóa, đội Quảng Ninh, hoặc là đội Quảng Nam là đội đương kim vô địch, cũng như là các đội khác Hoàng Anh Gia Lai. Thì điều đó chúng tôi nghĩ là nó sẽ tạo một cái làn gió mới và các đội đều có phấn đấu và nhiều đội có cái tham vọng vươn lên cái vị trí cao nhất của giải. Đây mà cái điều đó chúng tôi cho rằng nó sẽ nâng cao cái chất lượng của giải trong năm nay.
Người ta vẫn nói là giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp là cái bộ mặt của cái nền bóng đá nước đó. Vậy đối với V-League thì điều này có đúng không ạ?
Tôi nghĩ là cái điều đó là đúng, chính xác là như vậy. Tức là nền bóng đá nào như vậy, cái giải đang bóng đá hạng cao nhất, tức là giải vô địch quốc gia, bao giờ cũng là cái niềm tự hào của cái nền bóng đá đó, và các cầu thủ, các câu lạc bộ đều tập trung tham gia vì tập trung tham gia và mong muốn mình có cái thành tích tốt nhất. Câu lạc bộ cũng muốn vươn lên cái vị trí cao. Bởi vì chúng ta biết là cũng có một số mùa giải trước đây, cái việc mà đua tranh để giành cái vị trí nhất nhì ba của giải vô địch quốc gia không trở thành một vấn đề quan trọng lắm mà người ta không cố gắng. Nhưng đến những giải gần đây và đặc biệt giải năm nay 2018 thì chúng tôi nghĩ là rất nhiều câu lạc bộ như chúng tôi vừa nêu trên đều có tham vọng, và cái điều đó chính là thể hiện cái niềm tự hào. Nhất là năm nay là kết hợp bên cạnh giải vô địch quốc gia thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở các dạng đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển quốc gia tham gia nhiều cái hình thức các cái giải đấu, thí dụ như là ASEAN hay là các cái giải vô địch của khu vực Đông Nam Á và kể cả những các cái giải quốc tế khác, thì cũng tạo điều kiện để các cầu thủ phấn đấu có cái rèn luyện. Và chúng tôi nghĩ là đây là cái niềm tự hào là bóng đá Việt Nam đã bắt đầu và là có thể gọi là cất cánh và đang phấn đấu để có thể vươn lên ở cái tầm cao hơn. Bởi vì nhân người ta như chúng ta nói là chúng ta kế thừa cái hiệu ứng tích cực của cái đội tuyển U23 thì năm 2018 này các cái cầu thủ của U23 nhưng đồng thời các câu lạc bộ đều có sự chuẩn bị rất nỗ lực, và chúng tôi hy vọng là cái mùa giải năm nay là sẽ có nhiều ứng cử viên cho cái vị trí cao, và như thế chúng ta sẽ phát hiện được nhiều cầu thủ xuất sắc để mà các đội tuyển cũng có thể tham gia và thi đấu có thành tích tốt ở cái môi trường đấu trường quốc tế.
LB xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson đến Đà Nẵng. Trung Quốc chuẩn bị tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Phái đoàn cao cấp Hàn Quốc hội kiến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Các đảng dân túy thắng thế trong cuộc bầu cử quốc hội tại Ý. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đón hàng không mẫu hạm Mỹ Việt Nam DJ giữa Washington và Bắc Kinh. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của RFI qua chủ đề Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm, chẳng bên nào có lợi. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thành Phương. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.